Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Xem bóng đá Việt mà lạnh sống lưng của tác giả Trường Huy. Công an Cộng sản Việt Nam ngày càng thể hiện sức mạnh vô đối. Hình ảnh đó được thể hiện trong một trận bóng đá. Ngày 3 tháng 2, 2023, ngay đúng ngày kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League 2023 khởi tranh và có một trận cầu quan trọng diễn ra trên sân Hàng Đẩy, Hà Nội. Đội chủ nhà Công an Hà Nội tiếp Topland Bình Định. Kết quả trận đấu này, Công an Hà Nội thắng Quỷ Diệt với tỷ số 5-0, đã được ví von rằng nó thể hiện bộ mặt của nền kinh tế và xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là ngành bất động sản. Topland là công ty con của tập đoàn địa ốc lừng danh Hưng Thịnh. Ông chủ Hưng Thịnh là một doanh nhân người Bình Định, lập ra công ty con Topland để kinh doanh các dự án địa ốc khủng tại Quy Nhơn. Và Topland gây sốc khi tài trợ cho đội Bình Định 300 tỷ đồng, trở thành một đội bóng giàu có, hùng mạnh, nhưng cuối cùng mùa 2022 lại thoi thóp, trong khi đội Công An thì lên ngôi. Trên khán đài sân Hàng Đẩy chiều 3 tháng 2 ấy, người ta thấy Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công An ngồi dự khán. Xưa nay chưa bao giờ thấy ông Tô Lâm đi xem bóng đá như kiểu ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Dương Đình Huệ ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Vì vậy, sự có mặt của Tô Lâm trên sân Hàng Đẩy chiều hôm ấy là sự lạ, và đi kèm là vô số tướng tá cấp cao của ngành công an cùng Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Có thể nói, đây là trận đấu duy nhất trong lịch sử V-League có tới hai quỷ viên Bộ Chính trị dự khán. Nhưng thôi, xin hãy quay về lại bóng đá để từ đó thấy cái gì đã làm tôi lạnh sống lưng. Kể từ khi bóng đá Việt Nam được gọi là bắt đầu đi vào con đường chuyên nghiệp đầu thế kỷ 21, báo chí thể thao trong nước đã phân tích rằng những đội bóng của công an, hồi đó có Công an Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, quân đội tức thể công, vân vân, không thể tồn tại. Lý do, đã là bóng đá chuyên nghiệp thì phải có mua bán cầu thủ, có thuê cầu thủ ngoại quốc, và như vậy nó hoàn toàn không phù hợp với hai ngành quân đội và công an. Vậy là lần lượt các đội bóng đá của hai ngành này giải tán. Với công an, đội ở Sài Gòn thì chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á, sau này cũng giải tán. Còn Hà Nội thì chuyển cho Hàng không Việt Nam, sau chuyển cho Ngân hàng ACB của Bầu Kiên, rồi cũng chết yểu. Nhưng khi quân đội có đơn vị làm kinh tế nổi lên đình đám với sự xuất hiện của tập đoàn Viettel Viễn Thông, thì đội bóng quân đội bắt đầu có doanh nghiệp này đỡ đầu. Câu lạc bộ bóng đá Viettel ra đời. Còn công an, chẳng cần doanh nghiệp nào, cũng mon men làm bóng đá. Đầu tiên là tham dự giải hạng nhì với mục tiêu chỉ phục vụ cho phong trào thể thao của ngành công an. Nhưng rồi đội Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an thăng hạng nhất. Từ đây, tham vọng nảy sinh, đội Công an Nhân dân mơ lên V-League, tức giải quốc gia. Nhưng ai cũng biết đây là cái ngành chỉ xài ngân sách để làm nhiệm vụ giữ gìn chế độ và an ninh trật tự xã hội. Lấy đâu ra tiền để nuôi giấc mơ tham gia bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng với công an thì không gì là không thể. Năm 2022, đội Công an Nhân dân vô địch giải hạng nhất để giành quyền dự V-League 2023 với một lực lượng có tới 11 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cho mượn. Nói đến chuyện này, những người yêu bóng đá Bình Định vẫn còn ức khi ban đầu bầu đức cho Bình Định, đội bóng quê hương của ông, mượn 11 cầu thủ này, nhưng sau đó thì rút lại và cho Công an Nhân dân mượn. Nhưng hạng nhất nó khác với V-League lắm, bởi cầu thủ đủ trình độ đá V-League toàn có giá trị tiền tỷ, lấy đâu ra tiền để công an mua những tuyển thủ như vậy. Không sao hết. Sau khi đổi tên từ Công an Nhân dân do Bộ Công an quản lý thành Công an Hà Nội do Công an Thủ đô quản lý, cả làng bóng bật ngửa khi hàng loạt cầu thủ xịn sò của bóng đá Việt về đầu quân. Ví dụ như Đoàn Văn Hậu từ câu lạc bộ Hà Nội TNT, Phan Văn Đức từ Sông Lam Nghệ An, Tô Văn Vũ từ Bình Dương, Vũ Văn Thanh từ Hoàng Anh Gia Lai, Hồ Tấn Tài từ Bình Định, vân vân. Thật lạ, đối với những cái tên đình đám như vừa nêu, việc chuyển nhượng họ luôn là đề tài nóng hổi của giới báo chí thể thao. Nhưng sự rời bỏ những đội bóng cũ để về đầu quân cho Công an Hà Nội đều tuyệt nhiên không có một thông tin nào về giá trị chuyển nhượng. Ví dụ, Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ có giá trị chuyển nhượng tầm chục tỷ đồng, nhưng tuyệt nhiên không nghe một thông tin nào về việc anh ta về đội công an với giá bao nhiêu. Hay Hồ Tấn Tài, người vừa mới ký hợp đồng trọn đời với Topland Bình Định, cũng về Công an Hà Nội một cách êm ả. Dân thạo chuyện làm bóng đá âm thầm rỉ tai nhau. Cái này là toàn dân hiến, không có một xu chuyển nhượng nào. Thậm chí có khả năng còn phải bao luôn tiền lương cho cầu thủ. Thử hỏi khi lãnh đạo công an ngỏ ý lấy cầu thủ này hoặc cầu thủ nọ. Thử hỏi các doanh nhân như Bầu Hiển từ ngân hàng SHB, Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai, ông Trung, chủ Hưng Thịnh Len, vân vân, có dám lắc đầu không? Trong một bối cảnh mà nhiều doanh nhân sừng sỏ đua nhau vào lò, trong khi doanh nhân Việt nói chung có ông nào mà không có vấn đề, thì việc được ủng hộ cho công an là một việc phải tranh nhau mà làm chứ. Còn làng báo thì khỏi nói. Hơn 20 năm trước, báo chí tha hồ mà viết những cản trở khiến các đội công an không thể tham gia bóng đá chuyên nghiệp. Nay thì đố tìm thấy một thông tin nào liên quan tới việc các ngôi sao bóng đá về công an Hà Nội với giá bao nhiêu và từ đâu để đội bóng công an tham gia chơi sân bóng đá chuyên nghiệp đầy tốn kém. Đó, chỉ chuyện bóng đá thôi mà còn vậy. Hỏi sao không lạnh sống lưng? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.